của Bồ Tát á, thì học được cái vô ngã rồi lại học được luôn cái là vô pháp luôn, pháp không luôn à, thành ra nó hơn nhau chỗ đó thôi à, nhưng mà muốn 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 đạt được cái vô ngã cũng phải đối trị phiền não, trừ tham, trừ sân, trừ si đầy đủ hết. Thành ra nó nói là thành ra cái lục độ của Bồ Tát á, thì nó phải làm sao nó gom được hai phần, một phần nhớ thủ tình à, và một phần đó là đối trị cho phiền não. À, thành ra để gì nhớ thủ tình á, thì nó có sanh ra là bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Ha, là đối trị phiền não á, thì nó sanh ra mấy cái độ sau. Ha, à, thành ra trong cái vấn đề mà bên thanh văn á, ha, à, nó chỉ có giới thôi chứ nó không nặng gì bố thí, nó không nặng nhẫn nhục. Ha, nhưng mà cái giới của nó, tại sao cái giới này nó đặt lên trong cái phần lợi thủ tình, là tại cái giới này của Bồ Tát nó có tới ba tụ đó. Còn cái giới thanh văn nó chỉ có một tụ thôi. Thấy không? Một tụ đó, một tụ của nó, chỉ một tụ của nó lực nghi giới để nó trợ cho thằng Huệ thôi, trợ cho thằng Định thôi. Thấy không? À, thành ra nó không có xếp vào trong nhớ thấu tình được. Thấy không? À, còn cái giới của Bồ Tát á, nó có thêm tụ thiện pháp giới và nhớ thấu tình giới. Nên nó trở thành ra một cái là nhớ thấu tình nó nằm luôn, nằm trong giới. Đó. Thì ba độ trước á, trong này nó nói nè. Ha, ba độ trước á, thì để lợi ích chúng sinh. Ha, tức là nhớ thủ tình á, ba độ sau đó ha, để đối trị nhất thiết phiền não. Ha, tức là trong kinh Tây nói là muốn đối trị nhân đạo thì phải giới định tuệ. Ha, tinh tiến á là một cái chi có hết trong thấp 37 phẩm trợ đạo này mình nói rồi, ha, xài chung. Ha, thành ra nói là thành tinh tiến, định và tuệ. Ha, à, mà cái giới á thì nó nằm luôn vừa nhớ thủ tình mình vừa là trợ luôn cái kia. Tại cái giới này là cái giới có nhớ thủ tình nên phải bỏ trong đầu. Nên nhận định như vậy. Rồi bây giờ nó nói tiếp. Ba độ trước lợi ích chúng sanh. Ha, là Bồ Tát do bố thí nên thu thập đồ dùng để lợi ích chúng sanh. Ha, thành ra quý vị ha, là phải biết. Tức là thu thập nó gọi là cái gì, trong này nó gọi là cái gì? Trong này nó là nhiếp thọ tư cụ. Ha, chứ phải là phải tìm cái cách để mình thâu làm tư cụ nó tới cho nhiều. Ha, mà tư cụ nó tới cho nhiều là cũng nhân quả thôi. Ha, như mình làm lợi lạc chúng sanh tự nhiên sau này mình giàu, nhưng phải tìm những cách nó sanh ra. Ha, chẳng hạn như những cái gì mình muốn có cái gì thì mình phải làm những cái nhân quả đó, nghĩa là phải biết cái cách để mình đem cái đó nó đến, chứ không phải là đi ăn cắp ăn trộm về. Nhất tư cụ là nhất phải đúng pháp á. Ha, để lợi lạc chúng sanh. Ha, chẳng hạn như mình có thế lực, thành tiếng nói mình nói được, mà có thằng là có thể mà có uy tín để tôi gom góp đi, thấy không? Thì mình dùng cái tiếng nói đó để mình nói ra cái dân lý đó để người ta gom góp để là không sanh thì cũng được, cũng như mấy cái cơ quan đại từ thiện đó, họ lo làm vụ đó, thấy không? Đại khái hay là mình dùng những các phương tiện nào, thành ra tâm điển nó nói cái này nè, nó nói là có bốn cái loại người mà có thể làm công đức lớn được, thấy không? Bốn loại người làm công đức lớn, tôi nhớ tôi quên không nhớ được kỹ. Một cái vị là một vị là tướng quân. Một vị tướng quân thì định ra đây, nhưng mà tướng quân mà ra trận là không nghe lời vua mà. Yeah. Thấy không? Thành ra đại là nghĩa là muốn làm cái gì làm. Nên là nếu mà làm cái gì mà nó hữu phúc á, người ta có được phước dữ lắm. Yeah. Là một vị là dương. Thấy không? Thành ra có nhiều Bồ Tát đó, các Bồ Tát nhiều hy sanh làm chữ lên thánh dương, quốc dương, đem pháp thập thiện dạy chúng sanh, là chúng em phải theo. Yeah. Thấy không? À, cái thứ ba là một vị mỹ nhân. Thấy không? À, nhân là có thể có đại lực là mới lớn. Rồi cái thứ tư thì quên rồi. Nhớ cái thứ tư thì đại khái vậy đó. Cái mỹ nhân này đó là đi nước vòng, thấy không? Đi đường vòng, thấy không? Cái tiếng nói của họ là ví dụ kêu ông chồng làm gì thì ông chồng phải làm theo, thương là đại khái vậy đó. Thì thâu thập nhiếp thọ tư cụ bằng nhiều cái phương tiện tùy theo, hoặc là mình phát nguyện mình làm nhân quả để mình sanh thành ra những gì đó. À, thì mình có thể những cái tư cụ trong này, cái tư cụ là những cái đồ dùng tiền tài sản vật vân vân ha, nhớ thủ tình ha. Rồi thứ hai ha, là cái đó là do bố thí độ đó ha, do trì giới nên không tổn hại bức bách và quấy rối để lợi lạc chúng sanh ha. Thì cái tánh của trì giới đó là thường thường cái nghĩa, cái tánh nghĩa của trì giới về giới đó tức là à, thí vô quý, nghĩa của cái giới là thí vô quý, chẳng hạn như mình không trộm cắp á, người ta yên tâm không sợ mất đồ, thấy không? Mình không sát sanh á, sẽ loài vật nó không sợ, Thấy không? Mình không có tài dâm á thì lợi chỗ nào người ta cũng 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 không sợ, sợ mình không có e dè. Đại khái ta là toàn cái bộ cái nghĩa trì giới đa số có nghĩa đó ha, là làm không có bức bách, không làm tổn hại, làm cho người ta không có sợ sệt. Thành ra cái trì giới mà đi trì giới mà trì giới thực lực nghi không á thì nó có tính cách là như là vô quý gì đó. Còn thêm cái tụ sao á, cái tụ sao á nó tự hành như thuộc tình, nó thuộc về cái tụ mà rồi lại lạc chúng sanh rồi, nó không nghĩa là vô quý nữa. Do trì giới mà không có hành những cái pháp tổn hại, bức bách, não loạn chúng sanh để làm như thủ tình. Do nhẫn nhục thì nhờ cái nhẫn nhục đó nên chịu đựng được tất cả những sự tổn hại và bức bách và quấy rối của chúng sanh để lợi ích chúng sanh. Mình trì giới đó thì mình tránh mình không có tổn hại chúng sanh, còn mình nhẫn nhục á là tránh ra tình trạng chúng sanh tổn hại mình. Chúng sanh tổn hại mình rồi mình không có phản ứng để mà gây cho chúng sanh nó càng sân hận, làm nghiệp mà nặng lên hay gì vậy đó. Hai cái đó thì hai cái ngược nhau, thấy không? Một cái là mình tránh làm tổn hại chúng sanh, một cái là tránh được chúng sanh tổn hại mình và cũng tổn hại chúng sanh luôn. Chúng sanh tổn hại mình rồi mình sân hận lên là đốt bao nhiêu công đức của mình đi. Và đồng thời nếu mà mình sân hận lên mình đối kháng lại là chúng sanh bắt đầu là cũng như hai người mà sân với sân mà nói với nhau vậy đó, thì chúng sanh nó càng làm tội nặng hơn nữa, thành ra vừa lợi mình mà lợi chúng sanh luôn. Tức là nó là do nhẫn nhục nên chịu đựng được tất cả tổn hại, bức bách và quấy rối chúng sanh. Do cái ba cái năng lực đó, một cái năng lực là bố thí, một cái năng lực đó, là tránh được hành các không làm tổn hại, bức bách chúng sanh, và một cái năng lực được là chịu được các tổn hại, bức bách chúng sanh. Thì do ba cái năng lực đó mà lợi chúng sanh. Thành nó nói là nhiêu ít đó, nó có ba cái dạng nè. Nó nói tư sanh, nhiếp thọ ít, dùng cái tư cụ, hay là bố thí những cái tư cụ, những cái tài sản để làm cho người ta nhận được có ích lợi. Cái thứ hai đó là bất não nhiếp thọ ích, tức là mình không có làm bức bách não hại chúng sanh. Cái thứ ba đó là vô báo quán tâm ích, mình có cái tâm nhẫn nhục, không có muốn cái tâm báo hại người ta, nhưng mà thành được nhiều ích không lợi chúng sanh. Thành nó kia nói là những cái ba cái độ đầu tiên đó, hay nó gọi là tăng thượng cái sanh đạo ha, tức là làm cho cái con đường đạo của mình nó càng ngày càng phát sanh ra, tại vì nó chưa đi cái đoạn mà đi cái đoạn phát sanh trí tuệ, nó chỉ làm cho cái công đức để mà cho con đường đạo mình nó phát sanh ra càng ngày nó càng lớn mạnh lên ha. Còn cái ba độ sau cùng á ha, từ tinh tấn thiền định trí tuệ đó là quyết định thắng đạo, là cái cách để cho mình quyết định để mình thành tựu cái trí tuệ bát nhã. Thì là ba độ đầu là chúng sanh, ta nói là tu phúc đó. Nó gọi là tăng thượng sanh đạo. Rồi giờ ba độ sau rồi mà đối trị phiền não là Bồ Tát do tinh tiến nên dẫu chưa diệt trừ hẳn phiền não, cũng chưa diệt hẳn tùy miên. Tùy miên tức là phiền não ngủ ngầm á, nó thuộc chủng tử phiền não á. Mà vẫn dũng mãnh tu hành các loại thiện pháp. Tức là làm cái căn bản cái thiện pháp này, làm cái năng lực. Hay là nó trợ thôi, chứ nó chưa phải là diệt được. Thì hình như là có năng lực là đối trị phiền não, thiền pháp này có năng lực đối trị phiền não, như mình nói là như mình sân hận, mình thập từ bi vậy đó, thấy không? Mình ngu si thì tập quán thập bát giới hay gì đó, nhân vân vậy đó, trong cái ngũ định tâm quán á, thí dụ như ngũ định tâm quán á, do mà vẫn dũng mãnh tu hành các loại thiện pháp nên phiền não không thể phinh động sự tu hành ấy. Thực sự lúc nào cái tâm mình cũng như chàng như bây giờ quý vị, nhiều phiền não nhưng mà tâm cái nào cũng duyên pháp niệm Phật. Vì mà dính mắt cái tâm không có suy nghĩ nào, muốn dính mắt nó phải nhiều kỹ thuật lắm, trong cái thực đó phải thâm tín về cái Phật, phải thương Phật, phải thân cận Phật, thì lúc nào mình nghĩ về cái tâm mình mới không nghĩ cái điều khác. Đương nhiên bây giờ muốn dính mắt phải có những cái để mình dính mắt vô, còn bây giờ niệm không thì cái tâm không dính đâu, tâm mình nghĩ điều khác, tại cái tâm mình nó đang khoái cái này khoái cái kia, nó nghĩ khác, thành ra muốn dính mắt phải tìm cái cách để cái tâm mình nó dính vô. Thì mỗi người có tùy theo cái bản tánh nó có những cách khác nhau ha. Thì lúc nào mình cũng có một cái tâm thôi, lúc nào mình đang tu trong phiền não thì lúc nào mình cũng có cái tâm thôi, thấy không? Thì cái tâm mình mà dính vào thiện pháp á thì nó không có dính vào phiền não, thành ra mình không có diệt được nó, tức là mình không có năng lực đối trị nó, nhưng mà mình đang dính một pháp thì thiền não không hiện hành được. À, thầy cũng này nói là tinh tấn, tinh tấn dính mắc vào các thiền pháp, thấy không? À, thì mặc dầu là chưa trừ hẳn các phiền não, cũng chưa diệt hẳn các tùy miên. Muốn diệt hẳn phiền não đó phải dùng năng lực của định. Muốn diệt hẳn tùy miên đó phải dùng năng lực của huệ, chứ là nhổ gốc rễ, thấy không? À, thầy nói trong này đó, là chưa tu định huệ, nhưng mà mình tu bằng cái tinh tiến thôi. Tinh tiến tức là tinh tiến một cái thiền pháp nào đó, thì cái tâm mình nó duyên vào cái thiền pháp đó. Hay mà thiền mà cái rồi cái phiền não đó nó không có thể khuynh động mình ha. Rồi sau khi mà tinh tiến tu tất cả những cái thiền pháp đó như vậy đó, rồi thời gian bắt đầu là bắt đầu gia hạnh thêm từ từ rồi bắt đầu tâm bắt đầu vô định ha. Rồi do cái thiền định ha, trong này nó gọi cái thiền định này gọi là tịnh lự á ha, mà trừ hẳn phiền não ha, tức là nó này nó là vĩnh phục, tức là vĩnh viễn đè được cái phiền não xuống ha. Thiền định nó có năng lực của chỉ đè thôi, phục thôi, chứ nó không cắt đứt được, không cắt đứt, nó chỉ đè xuống thôi ha. Cái tâm lực mình mạnh, nó cái nghiệp lực nó cũng mạnh, nhưng cái tâm lực mình mạnh, hai cái đấu với nhau, thấy không? À, khi mà cái định lực nó mạnh quá thì nghiệp lực nó bị trầm xuống, nó đè xuống, là nó gọi là lúc đó mình tu mà có định rồi đó ha, thì cái những cái tham sân si tạm thời nó bị đè xuống chứ nó không có mất. À, thành nó lúc mà kiến đạo rồi đó, trong giai đoạn mà qua đấy mà tu đạo đó ha, thì lúc đó mới tu để mà diệt buông tham sân si, thì dùng cái huệ, cái chân lý luôn luôn cho định trong chân lý, định chân lý, tự nhiên chân lý càng ngày nó có một cái lực chân lý này có năng lực nó diệt tham sân si, mình định hoài á thì nhờ cái lực định đó mà chân lý nó có càng ngày cũng có lực, cái lực riết thì tham sân si bắt đầu nó phát triển không được luôn, cái gì nó lên là có cái gì nó đó kháng, nó nói sai mình không theo nữa. À, thật sự nó khi kiến đạo rồi, khi mà tu đạo á, thì bắt đầu là cái tham sân si nó mới diệt, tu đạo thì bắt đầu huệ nó phát sanh. Kiến đạo thì theo cái kiến đó mà tu, thì cái kiến là tu nó gọi là tu đạo, thấy không? À, tức là tu theo chân lý. À, thì khi tu chân lý đó, thì mới có đủ năng lực diệt, nên mới sanh ra cái huệ chân thật, cái huệ chân thật thì mới đủ năng lực diệt. À, thì nó là do tuệ giác ha, mà diệt hẳn tùy miên. Do tuệ giác hôm nay nó do tuệ giác tức là do bát nhã đó. Trong kinh, trong cái danh chánh văn nó là bát nhã ha, mà vĩnh viễn tức là vĩnh hại tức là diệt hẳn đó, hại tức là làm cho mất luôn, tùy miên. Thì trong mấy chú giải nói là khi mà dùng tịnh lực á, tịnh lự á ha, thì mình phá được cái hiện hành phiền não thôi, như phiền não nó đang có trước mặt mình nè ha, chẳng hạn như mình sân nó lên, mình trụ vô định là cái sân nó mất, thấy không? Hiện hành phiền não, còn mà muốn được cái gọi là chuẩn tử phiền não á, cái tùy miên á, là phải dùng năng lực của huệ. À, thành ra mình bị hiện hành nhiều, mình muốn diệt là mình phải tập về định dần niệm Phật, định những cái gì đại khái, tâm phải trụ vô một cái gì đó, thì cái tâm mình lúc nào thì có một tâm thôi, chứ cái tâm nó phát sanh thì cái tâm kia phải mất. À, mà tâm còn nếu cái tâm kia mà nó không mất là tâm kia nó có lực hơn cái tâm mình đã tập, thấy không? Thành cái định lực mình chưa có, nên phiền não lực, cái nghiệp lực nó đủ sức nó lớn. Thành ra hai cái lực mình phải tập, nếu mình chấp nhận là mình muốn phá cái hiện hành phiền não, cái lực để phiền não từ từ nó làm yếu đi, thì mình phải tập định lực, nó thành lực mới được, thấy không? Thì mới đủ sức nó đèn chưa xuống, còn nếu không là nó không đè, thấy không? Còn cái tinh tấn mà tu thiện pháp á, khiến cho những cái mê mờ đó bất năng khuynh động. Cái thiện pháp á, nó gọi là cái Phật đặt ra, nó gọi là thiện, tức là trên cái bản thể cái sự đó Phật đã xác nhận này, cái này nó thuộc về không có, nó không phải là cái tánh mà vô minh để cho mình bị đọa lạc. Thành ra cái gì mà Phật ra nó tốt á, mình cứ làm theo đi ha, thì nó có cái năng á, năng lực của nó là nó phá bớt những cái quạt đó làm cho mình bị sanh ra phiền não, cái quạt nó sanh ra phiền não ha. Mình làm có thể nhiều khi mình làm theo chúng sanh nhìn vô là mình bị lộ lã, thấy không? Nhưng mà theo Phật á, cái này là cái nhân chủng, cái duyên để khiến cho những cái mê quạt từ từ nó diệt, không mà không cần phải chặt, thấy không? Nó nói thành ra nó nói là tinh cần tu thiện pháp á, khiến chư quạt, cái chư quạt á bất năng có thể là làm cho mình bị lay động được. Thành ra nói là cứ cố gắng làm các thiện phẩm này nằm ở đâu, nằm trong những lời dạy của Phật. Thì khi mà thiện phẩm này đó mà tu bằng cái năng lực định á, thì nó trở thành ra cái định ha. À, nếu mà tu bằng cái giai đoạn kiến đạo thì nó trở thành cái huệ. À, còn nếu mà ngoài hai cái phần mà định và cái phần bát nhã huệ đó thì nó còn gọi là thiện phẩm ha, một năm là nó trừ trừ đối trị, trừ sơ 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 ở ngoài đó. Trong này nó trong này có một ông tổ ông nói. Ông nói mình muốn tu về thiền pháp á phải luôn luôn lấy giới làm nơi để mình nương tựa là hay nhất. Giới là một cái thiện pháp mà dễ nương tựa nhất, thì nó rõ ràng nhất, nó thuộc về nó hành động, nó chỉ rõ hành động về thân khẩu cho mình, để có nương tựa hết. Dùng để nhẫn á, để bỏ ác, tất cả các ác nó phát sanh á là do không có nhẫn. Nhẫn là có năng lực trừ ác rất là mạnh, mình muốn trừ ác á mình nên tập nhẫn. Nó nói là nhẫn dùng để khí tức là bỏ đi. Còn tinh tấn á dùng để thắng ác. Mình bỏ được rồi mình làm hoài đó thì có năng lực nó vượt thằng ác luôn. Thì đó ba chức năng á, mình nên nhớ. Rồi sau đó mới tập tới tịnh lự. Tịnh lự á dùng để làm gì? Tịnh lự á dùng để quán sát được cái đó là ác và đó là không ác. Thấy không? Thành mỗi cái độ nó có chức năng á, tịnh lự dùng để quán sát được cái những đường ác. Và khi một cái tuệ đó làm cái ác không sanh được, chặt đứt luôn, cái đó là làm ác vô sanh, thành ra con đường nó từ từ mới chia từ từ là gì đó, còn giới để mình chỗ mình nương, nhẫn á để bỏ, không để bỏ thằng ác, nhưng mà để thắng ác á là phải tinh tấn, để thấy cái nào là ác không ác á là do anh tỉnh lự, tức là thiền định. Và bắt đầu làm ác không phát sanh luôn, tức là tận diệt ác á, tận diệt cái tùy miên á, thằng tuệ. Còn nói trên cái vấn đề, nó có một cái ông ổng xếp cái ba cái độ này theo cái nói sở dĩ có sáu độ á là lý do tại sao họ dùng ba độ trước á để mà không có trụ niết bàn. Nghe không? Ba không đủ niết bàn có nghĩa là sao? Thường thường thanh văn á thì kẹt có con gái là khi mà vô niết bàn là trụ luôn. Tức là xả bỏ chúng sanh á, mình nói là xả bỏ chúng sanh. Nghe không? Thì bố thí, trì giới, nhẫn nhục tức là cái tướng mà vô trụ niết bàn của chư Phật. Là ba độ sau á là cái bất trụ sinh tử. Bất trụ sinh tử có nghĩa là cái trí tuệ la mật á, tại vì trong cái trí tuệ la mật á thấy cái pháp là không, không có niết bàn để trụ, không có tại vì niết bàn là một pháp, sinh tử là một pháp, thấy không? Nó ba độ sau á là để tượng trưng cho cái bất trụ sinh tử, có cái chỗ mà họ xếp theo cái vấn đề mà niết bàn sinh tử mà họ nói là chia làm ba độ. Mà còn du già kinh á thì nó xếp cái lục độ này đó là theo các địa. Nó sạc địa mà nó nói là có 10 địa thì nó có 10 độ nhá, thì đó nói rồi. Không? Thành nó có chỉ có 10 địa thôi, nên cái số độ nó trong này nó là có 10, không có tăng giảm được. 10 cái độ này đó, từ cái độ thứ nhất đến mấy cái độ kia đó đụng để trừ cái thập chướng, 10 cái chướng. Chẳng cái chướng đầu tiên á là cái chướng về ác thú đạo á. Thì tu để cho tính giải để kiến đạo do cái sơ địa. Thấy không? Sơ địa rồi tính đặc địa đó. Tính đặc địa là sơ địa. Cái thứ hai đó là bị cái di tế về cái chướng di tế về phạm giới, thấy không? Tu mới là cụ túc tánh giới, nó trở thành là nhị địa ly cấu, thấy không? Cái thứ ba đó là bắt đầu chứng về định, thấy không? Là phát quan đại khái vậy đó. Thành ra từ các chướng, từ dùng để các chướng đó, đầu tiên là cái chướng về vô minh không thấy đạo, thì là từ đứa xong thì mới gì vô minh không thấy đạo nên tạo nghiệp mới đọa vào ác thú thì nó cái địa thứ nhất là nó không có được vô ác thú, không có sanh được nữa, mình học rồi đó. Đại khái không vậy đó. Vấn đề thành nó nói là số mà 10 độ không có tăng giảm á, lý do là trừ thập chướng, mỗi độ nó có một cái chướng chánh vậy đó, thành ra nó một độ mà thành ra một cái chướng đó, đồng thời là một đề rồi. Thứ hai là chứng thập như, thập như tức là thập cái chân lý đó, 10 cái chân lý chánh đó. 10 chân lý chánh này nó không giải thích ra, nhưng mà đại khái như trong các độ nói là chẳng hạn như độ thứ nhất là bố thí thì viên mãn ở sơ địa, độ thứ hai hay là trì giới là viên mãn ở gì đó ở nhị địa, độ thứ ba hay nhẫn nhục là viên mãn ở tam địa có định rồi, thành ra cái gì cũng có thể là ăn trú trong định, không có bị sân hận nữa. Đại thứ tư ha, là tiến là ăn trú ở ở tứ địa thì gì vậy đó, căn cứ lên rồi tới cái đội thứ sáu, đội thứ sáu đó là hiện tiền địa đó, hiện địa đó là Bát Nhã ha, rồi đội thứ bảy ha là phương tiện là diễn hành ha, đội thứ tám ha là lực là bất động ha, đội thứ đội nguyện chứ ha, nguyện bất động địa, rồi đội thứ chín ha là lực ha, lực là cái gì, lực là thiện huệ ha, đội thứ mười ha là trí ha, trí ba la mật đó ha, là pháp danh. Thì có cái sách nó chia ra lấy 10 độ đi viên mãn, cùng cực của 10 độ là thành ra 10 địa. Thì không biết phải cái đó là những cái chữ thập như không? Tại mỗi cái có một cái như thị trong á, có một cái là đúng như là chánh pháp vậy đó. Thấy không? Thôi giờ cái này nói lục độ rồi nói cỡ đó đi. Thấy không? Chứ này nó nhiều lắm, thằng mình nói rồi hoài nó cũng không xong. Bây giờ nói với tại sao bây giờ có thêm 4 độ nữa. Ha, thì tiếp nè. Đại Bồ Tát Quan Tự Tại lại thưa Phật: Bạch Đức Thế Tôn, vì lý do nào mà quy định ha các độ khác chỉ có 4 số? À, thì nó nói là vì cái lý do nào mà Đức Phật lập ra ha có những ba la mật khác, ha Đức Phật có lập ra có một số ba la mật khác, đó là thi thiết sở dư ba la mật đa, ha đảng hữu tứ số, chỉ có 4 số, tức là Đức Phật có cái lập thêm 4 cái ba la mật nữa, vì lý do nào mà Đức Phật lập thêm một số cái ba la mật khác ha, mà chỉ không ba la mật khác là chỉ có 4 cái thôi chứ không có hơn ha. Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại rằng: Thiện Nam Tử, vì lý do làm sự hỗ trợ cho 6 độ ha, thế nói là 4 cái độ sau này nó thở dĩ nó không phải là nó thở dĩ ít đề cập tới ha, lý do là thỉnh thoảng nó đề cập tới thôi, vì lý do này là nhờ cái 4 độ sau này đó ha, nó giúp đỡ cho mấy cái độ trước, khiến cái độ trước nó dễ viên mãn và nó thành tựu, nó thành tựu Phật quả dễ dàng. Nè, một là Bồ Tát lợi ích chúng sanh bằng 3 độ trước là dùng các nhiếp pháp, nè, tức là dùng cái ba loại ba la mật trước, tức là hữu thí, trì giới, nhẫn nhục, ba la mật ha, để mà nhiếp các hữu tình. Trong này nói là sở nhiếp hữu tình, ông thầy kia ông này là dùng 3 độ trước là dùng các nhiếp pháp ha, dùng các nhiếp pháp để mà giúp các hữu tình nó cũng được ha. Trong này nói là tam chủng ba la mật đa sở nhiếp hữu tình, dùng các nhiếp pháp phương tiện mà thu nhận họ, đặt họ vào thiện pháp. Vậy chưa Bồ Tát ưu tiền tam chủng ba la mật đa sở nhiếp hữu tình, tức là ba cái mật đa trước á dùng để nhiếp phục hữu tình ha, ba cái mật đa trước á từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục á, mình muốn nhiếp người ta đó thì mình dùng ba cái đó để nhiếp, là nhiếp ít người ta mà, thấy không? Còn cái ba mật đa sau á là mình đối trị phiền não để mà trở thành chánh giác ha, thành ra ba đó là nhiếp hữu tình. Thì dùng chư nhiếp sự ha, tức là trong này nó là dùng các nhiếp pháp đó ha, và phương tiện thiện xảo ha, mà nhiếp thọ họ, như nhiếp thọ chi ha, mà nhiếp thọ họ an trí thiện phẩm, an trí họ vào những cái điều thiện ha. Thì trong này nó nói là thành ra rồi tập tiếp đi ha, nên Như Lai nói phương tiện độ làm sự hỗ trợ của 3 độ trước. Thì bây giờ đó ha, dùng cái 3 độ trên để nhiếp hữu tình, hay mà muốn nhiếp hữu tình á thì phải dùng các nhiếp pháp, nhiếp sự ha, làm các phương tiện, hay không ha, nên Phật đặt ra là phương tiện độ, thành ra cái phương tiện độ đó nó làm một cái pháp để trợ cho cái 3 độ trước, làm 3 độ trước nó viên mãn ha, thành ra khi mà thành tựu cái phương tiện độ tức là 3 độ tướng cùng cực viên mãn rồi, hay không? Thành cái nhiếp sự rồi bây giờ học rồi vậy, bây giờ học rồi cho nó gì, không phải tướng nhiếp pháp đâu, à nhiếp sự cái trước giải khác mà, nên đặt lại coi lại nhiếp á, nó có hai cách, hai nó nói là mọi người nó hai cách dùng tài nhiếp hoặc là pháp nhiếp, cứ hai cách thôi ha, hai cách nữa mà nó chia ra làm năm pháp năm pháp thì nó giảng rồi mà. Tài nhiếp á, trong cái nhiếp á, nhiếp cho người ta đó ha, thì tài nhiếp là trợ ha, mà pháp nhiếp là chánh, thấy không? Đầu tiên là dùng tài để mà cái lôi kéo người ta về mình, rồi sau đó mà mới dùng cái chánh pháp để mà độ thoát luôn. Thành nó nhiếp thọ, nó dùng nhiếp người ta nhiếp sự đó, thường thường á ha, ha là dùng tài nhiếp là một cái phương tiện, thấy không? Rồi cái pháp nhiếp tức là gọi là chánh nhiếp phương tiện, khiến cho họ chuyển tâm ha, và làm thành thục tất cả thiện căn của họ. Rồi trong đó nó chia làm năm, nó chia làm năm cái nhiếp sự, năm cái nhiếp hạnh, thấy không? Năm nhiếp hạnh là một nè ha, lệnh phụ dĩ nhiếp, khiến phụ cái đã nhiếp á, cái đi học rồi phải không? Mà phụ cái đã nhiếp, cái hạn như bây giờ đầu tiên mà dùng tiền bạc mình làm cho họ có kính mến mình, thấy không? Đó, rồi xong rồi bây giờ mình làm thêm cái gì nữa, chẳng hạn như bây giờ mình giúp đỡ thêm mà kiếm việc kiếm gì cho họ nó để mà kia ra. Những cái nhiếp sau nó làm tăng trưởng cái nhiếp trước, nó gọi là đầu tiên đó, là nó vẫn còn chưa dính điếu gì đến thuyết pháp hết trơn á. Ha, đó gọi là hoặc là dùng pháp cũng được, dùng pháp mà để mà phụ trợ cái đầu. Ha, chẳng hạn như mình giảng về nhân quả cho họ biết là họ tránh nó làm ác, nó bắt đầu khuyến khích họ giữ giới vân vân gì đó. Ha, thí dụ á, đó là lệnh đầu tiên á, có năm nhiếp hạnh á, đầu tiên là dùng cái nhiếp sau để phụ cái nhiếp trước, khiến cho chúng sanh càng ngày càng có cảm tình, càng dính mắt cho mình, càng dính mắt vô cái gì để mà họ thành tựu. Sau khi mà họ đã dính mắt mình rồi đó, thì khiến cho họ thọ thiện nhiếp, tức là thọ bắt đầu khuyên bảo họ à, mình nên làm lành, nên giữ giới, nên quy y, ha, tức là chỉ phải thọ có pháp thiện. Ha, thì cái cách mà độ sanh là gì đó, không thì bố thí không á, ha, thường thường á. Thường có gì mà coi chân bố thí của bên Bồ Tát giới vui lắm, ép người ta niệm Phật rồi bố thí thì phải ép nha, chứ không cho không thấy không, nghe là nếu không ép được thì cho không, giáo viên nhiều đời nhiều sinh kiếp sau, còn nếu mà dân hội đó mà làm được á là làm à, thấy không? Đó, hay bắt họ làm cái gì đó, hay là bắt vô lễ Phật cái gì đó rồi mới cho, hay mới nếu mà được thì làm, hay còn nếu không thì không cho. Thành ra rồi sau đó, sau cái giai đoạn mà cái hạnh nhiếp sự thứ hai đó, cái này nhắc lại thôi ha, khiến cho họ thọ thiện pháp ở trong mạng chạy quy y dựa giới lễ bái vân vân ha. Rồi khi mà thọ thiện pháp rồi đó, chẳng hạn như nhận được vô quy y, nhận dị giới ha, rồi bắt đầu là mới khiến cho họ ha, khởi thiện chánh hành, tức là bắt đầu làm lành, bắt đầu họ tác pháp luôn ha. Bây giờ họ phải nên là mới gì phải làm cho bố thí, làm gì bắt đầu làm lành, thấy không? Nó nhiếp họ vô làm lành, thấy không? Đó. Còn lúc đầu là cái đầu là khiến cho họ nhận pháp lành thôi, rồi giờ bắt họ làm lành, thấy không? Rồi thứ tư ha, rồi khiến cho ha, khiến cho họ thành tựu cái điều lành đó ha. Cái hạn điều lành có khuyết điểm gì đó mình phải nói là cái gì là nó không tốt, nó vẫn bị sai trái gì đó, khiến nó thành tựu một cái pháp lành nào đó, chẳng hạn như dạy pháp niệm Phật, dạy cho kỹ lưỡng làm sao ta niệm ta sẽ đạt được cái gì. Hay dạy thọ giới thì dạy kỹ, thọ giới thì sao, cái giới này nó phạm nhẹ phạm nặng, lúc nên làm không làm, hay là sao đối với con gì phải sao ha, tức là phải thành thục, phải mà thọ cái pháp nào khiến người ta thành thục cái pháp đó ha, là cái danh thứ tư ha. Là cuối cùng á, là nhờ thành thục tất cả thiện pháp vậy đó, khiến cuối cùng được giải thoát. Thì cái nhiếp sự á là phải đi từ giai đoạn vậy đó ha, đi qua năm cái đó đó, đầu tiên là thọ, rồi hành thành thục, rồi cuối cùng là giải thoát. Cái nhiếp đầu tiên á, tức là những cái nhiếp nó phụ như nhau, dùng cái kéo ta từ từ về. Đầu tiên có lẽ đầu tiên là mình no vô nó pháp này không có nghe, ta tỏ là nó nghe, nhưng mà lấy cái này rồi bổ sung vô khiến người ta dính mắt từ từ bắt đầu là có âm tình rồi, bắt đầu mới là bắt đầu cho hiểu cái pháp lành để chấp nhận, thấy không? Để chấp nhận rồi bắt đầu mới khuyến khích người ta làm ha. Khi ta làm rồi nó bổ sung để cái làm nó thành thục ha. Khi mà thành thục rồi đó thì nương vào thành thục đó mà họ được giải thoát. À, thì cái đó gọi là năm pháp hạnh. À, còn mấy cái tứ nhiếp sự của nó đó, tứ nhiếp sự nằm đâu đó? Trong cái kia nữa, mình có cái tứ nhiếp á, tứ nhiếp của mình đó là ái ngữ lợi hành đồng sự bố thí, đó là tứ nhiếp sự. Tứ nhiếp sự của mình đó là phải đi chung với cái ngũ nhiếp hạnh, cái gì cũng vậy, phải đi chung với cái ngũ nhiếp hạnh này nè. Và trong cái tứ nhiếp sự này đó, lấy hai cái cơ bản, một cái là tợ pháp là tài, là tài nó chỉ ra hạnh phúc tạm bợ thôi, là mới tợ, nhưng mà phải có cái này mới nhiếp người ta được, thấy không? Rồi cái thứ hai đó, thành ra cái gì bố thí cũng vậy, bố thí đầu tiên là bằng đầu tiên là lấy cái tài làm tợ, rồi xong rồi cái bố thí như quý, bố thí pháp làm cái chánh nhiếp người ta vào, thấy không? Cái nào luôn luôn nó đi như vậy đó. Thành ra dùng chư nhiếp sự phương tiện thiện xảo mà nhiếp thọ chi, an trí thiện phẩm, an trí làm phương tiện đặt họ vào thiện pháp, nên Như Lai đã phiên từng độ làm hộ sự của ba độ trước. Tức là cái phiên tiện á, phương tiện tức là nhiếp độ chúng sanh, mà ba độ trước có năng lực là nhiếp thọ chúng sanh, thấy không? Thành ra mình phải dùng tất cả những phương tiện, cái phương tiện như nãy mình nói đó, thì gồm có tứ nhiếp sự, năm nhiếp hạnh, và hai cái để mình nhiếp, một cái là tợ nhiếp, một cái chánh nhiếp, hay dùng những cái đó vô để mà làm cái phương tiện để mà giúp cho họ. Tiếp đây, hai Bồ Tát nếu vì hiện tại nhiều phiền não, cha cái này là mình dính nè, nên không thể tu hành một cách liên tục, mà tu hành mà nó khiếu tinh tấn, nó khiếu liên tục, nó gián đoạn đó, thì cái tâm khó vô định lắm. Liên tục vì ý lạc hàng kém, ý lạc hàng kém, và vì thắng giải. Thắng giải, các bạn nói là hạ giới thắng giải cố, hạ giới thắng giải, tức là những cái thấy biết mà do cõi dục nó phát sanh ra. Là cõi dục á, cái thắng giải mà của dục, cái gì mà hiểu biết mà rõ gì cái thắng giải của dục thì nó sanh ra cái tâm nó không có yên. Vì cái dục, cái tham dục á, nó sanh ra cái tâm mình phiền não. Các bạn nói là hạ giới thắng giải. Thì ông thầy ông chú thích thêm á, ông nói cái thắng giải cõi dục á, nó sanh ra cái sao động. Cho ông thầy Chí Quang ông nói vậy đó. Thường thường trong cái dục giới á, dục giới nó còn cái danh từ nữa, cái dục giới nó gọi là dục giới tán dị. Dục giới á, thường thường cái dục giới nó có danh từ thêm là nó nói dục giới không có vô định được. Anh dục giới là luôn luôn bị phiền não sanh sân si, khiến cái tâm mình nó bị tán loạn quá. Thành là thường thường họ như tổ thường dùng chung là dục giới tán dị. Không có vô định, khó định lắm, thấy không? Thành ra trong này nó thường thường nó nói sao động. Của cõi dục nên không thể nội tâm an trú được, nên là mình không có nhập định.